không vậy không thấy một cái tu mà lên vậy như thế phải hay chữa sửa sang lại.
Nói chung là cũng thấy cái tuổi của mình cũng sắp đi, còn bao lâu nữa kiểu mà chùa mà không sửa sang lại thì vỗ tranh nhất thiết gì đẹp vì có thời gian nữa là nó sẽ mỏi tâm thành nào cô không phải làm vậy đâu. Làm chính quyền thì không cho cho nên cho nên vì vậy mà còn thầy thì nó nể, chứ còn nếu mà không còn thầy không có mẹ thì nó làm
là con thấy cái gì em cũng nói thầy đã qua cái tuổi 80 mươi thời kỳ Đức Phật 80 là để thầy qua tuổi 80 mà thầy vẫn trụ tới để cố gắng nhiều. Con về con thấy tuy nghe câu trang hôm trước con nói đang sư sang do cái cảm nhận con nghĩ riêng con á thì con thường nói với các bạn đạo với các thầy cô mà con nói là tối thầy á thầy nhìn cũ cô trang gần thầy nhìn thấy hết rồi, còn mình hãy lo tu đi đừng nghĩ gì hết. Mà khi con về tới đây qua cổng nào con thấy rồi thì cảm nhận riêng con á rồi biết có đúng không thì có hình thức làm như vậy để cho cô miễn hơn. Nãy nay con có nói cô mà thôi được rồi nó lại làm để theo con nghĩ là thầy làm như vậy để cho nó có tin nó có cái con ngồi có vẻ nó căng đi xíu vậy, nhưng mà hình thức con nghĩ là để cho cuộc nghĩ nó theo con nghĩ riêng của con vậy. Dạ vì con thấy như là bản thân con vừa nhậu nó ngồi ở thành ra con về cái này con thăm thêm các thầy con đi thăm các nhóm lương đấy. Dạ, con cái trong thơ thất bạch này con cũng trình rõ qua hơn 10 năm con sống như vậy và cái này con về cũng trình thì này con muốn có mời các mà đại diện các nhóm về cuối năm thăm thầy nghĩ hai nữa con thất bạch cái phần cá nhân con để trình thầy sự việc như vậy chứ con biết là lúc này công việc của thầy rất nhiều việc chứ không phải con không biết. Nhưng con nghĩ không biết cái duyên trong này vì con cũng nhớ có lời của thầy nói năm mà lúc mà được giấy tờ cô con được ở tu viện thầy đã khuyên nói một câu rồi trong một ngày thầy có thể truyền xây việc kia với con mà nếu không có thầy thì cũng có vấn đề con cũng còn nhớ mãi không đó. Thành ra con khẳng định ở nước ngoài ai có nói ở trong nước có nói con nói là luôn luôn con có bóng niềm tin với con đường của thầy còn dầu ấy cái giáo dục tu học của con không đến đâu con rất xấu hổ mà lúc nào con luôn tin tưởng và tin con được của thầy và vì vậy con cố gắng trong cái đợt này con tạo diễn cái hội đại diện dạy thăm thầy và thuận tiện con trình cái thưa các bạch cá nhân con nó thành ra sự việc con muốn như vậy. Còn cái việc mà về tu học mà đó mỗi có tu không có tu nếu bình thường nghe quỳ về tu tập bao ngày thì cái đó cái duyên cũng được chứ không phải đợi cái chính mình. Con nói cái chính mình là chỉ là cái phương tiện nó hình thức đó. Quan trọng là về mình tu nó đúng không nó đều quan trọng
chứ không phải cái chính mình chỉ qua hình thức.
Dạ
quan trọng cho tu
được cảm nói vô.
Dạ thầy không nói vô nên đỡ mấy người kia vô rồi. Nhậm đưa ghế ra ngồi bất kỳ nhớ tấm là nó còn đi lại mấy ghế này nè phía này nè mấy cái ghế để ngồi bất kỳ nhớ tấm anh Thành đưa mấy ghế này con mình vô mình để lại tập thể luôn không coi mất thời gian
nhặt mấy cái ghế ra đi coi
thôi bên đó được rồi bên đó chỉ cái hai ghế thôi còn bên đây nên đưa cái ghế này ra để tắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vết tạm rồi đó, vết quan trọng như vậy.
Không được hết rồi.
Để các nhóm con có sự đoàn kết liên hệ với nhau thành một cái sức mạnh để
cùng với thầy để mà dựng lại chánh pháp. Và chúng con còn xin thắc mắc như vậy, thì hôm nay hỏi cho mấy chúng con xin thành đại thầy và là
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp phần chương trình kế tiếp, con Thích Chân Giác xin trác bạch phần cá nhân của con. Sau hơn 10 năm sống ở nước ngoài và cũng là một đệ tử theo thầy cũng rất nhiều năm, hôm nay con về đây con thành tâm sám hối xin trác bạch thầy, và cũng có đại diện các nhóm để cảm nhận được cái sự việc của con, cũng như thầy và tất cả các bạn đồng tu để cùng đại chúng từ bi hoan hỷ cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Trưởng lão, viện chủ tu viện Chân Như, đệ tử Thích Chân Giác hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ kính trác bạch. Kính bạch Đức Trưởng lão, suốt trong hơn 20 năm qua, nhân duyên không được Đức Trưởng lão nhận con và gia đình làm đệ tử thật là một duyên lành đến với chúng con. Nhưng trong suốt khoảng thời gian qua, bản thân con đã phụ lòng công ơn giáo dưỡng của Đức Trưởng lão, không tinh tấn kiên cần tu tập, giới luật thì vi phạm. Bao nhiêu năm qua, nội tâm con luôn luôn gây rất bất an, nhất là những năm gần đây. Mỗi lần khi về đến tu viện tu học, con muốn trình lên Đức Trưởng lão cho con xin hồn y bát để trở về cuộc sống của một tịnh nhân, hầu rèn nhân cách đạo đức làm người trở lại. Nhưng tâm con vẫn còn tham cầu. Kính bạch Đức Trưởng lão, khi con nói lên hai chữ tham cầu ở đây, không phải là con muốn cái danh mình là một tu sĩ Phật giáo trong giáo đoàn Cất Sĩ Chân Như. Xin thưa không phải vậy. Mà ở đây, những năm tháng sống nơi nước ngoài, con muốn qua phương tiện hình tướng một tu sĩ để gieo duyên nói nhịp cầu chánh Phật Pháp nguyên thủy với mọi người. Dẫu con vẫn biết rằng đây là một việc làm không đúng. Không đúng ở đây là vì con đã phạm giới, phá giới, không xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo. Sau lần trở về Việt Nam năm rồi, tháng 2 năm 2009, trong thời gian tu tập được một tháng rưỡi trước khi trở lại Hoa Kỳ, con đón nhận được tập sách Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh. Càng đọc, con lại càng thấy xấu hổ cho bản thân mình. Nó đã thôi thúc cho con mau sớm hội đủ phương tiện để về Việt Nam. Phải quyết định dứt khoát là trong chuyến đi về lần này, con phải trình lên Đức Trưởng lão để xin hòn y bát. Sự việc này con đã có giải thích và trao đổi với vợ và con, tức là Từ Hạnh và Từ Điệp. Kính bạch Đức Trưởng lão, ngày con trở về lại Hoa Kỳ, con đã đánh hai bức tâm thư, một gửi cho các bạn đồng pháp, hai là gửi cho những người thân trong gia đình. Con dự tính là trước giờ lên máy bay về từ Hoa Kỳ về Việt Nam, lần này con sẽ gửi trước những bức tâm thư đó. Nhưng xin đi nghĩ lại, cuối cùng con mang theo về để trình lên Đức Trưởng lão xem hầu chỉ dạy cho con là có nên hay không nên gửi. Trong chuyến về tu viện năm nay, tháng 2 năm 2010, cũng là ngày con quyết định trình lên Đức Trưởng lão xin hòn y bát. Nhưng có một việc con xin được trình bày dưới đây, không biết có được không? Kính xin Đức Trưởng lão chỉ dạy cho con. Việc xin hòn y bát là một điều dứt khoát của con rồi, không thay đổi. Nhưng con chỉ xin có một việc là sau khi Đức Trưởng lão hứa khả cho con được phép qua khỏi ngày 16 tháng 1 năm Canh Dần mới chính thức mặc màu áo cư sĩ trước ngày trở về lại Hoa Kỳ. Vì con muốn những ngày cuối cùng sau khi hoàn y bát, con xin được đi thăm viếng một số các nơi, chỉ mặc áo tràng khách đi đường màu hội sách. Song song với việc con vừa trình bày ở trên, con sẽ tổ chức một chuyến đi giao lưu
Vì những thời gian sau này, nếu con hội đủ nhân duyên về Việt Nam, con sẽ không còn đi linh tinh nữa. Đây là để tạo duyên cho các nhóm tu học nguyên thủy chân như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Cam Ranh, Nha Trang và Tuy Hòa, Đắk Lắk ra giao lưu thăm viếng với các nhóm tu học nguyên thủy tại Quy Nhơn, Thịnh Xá, Ngọc Bửu. Mà con cũng đã có động viên cho các đại diện các nhóm này về trong ngày hôm nay để tất bạch trình lên Đức Trưởng Lão xin được tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng năm Canh Dần, tức là ngày 27, 28 tháng 2 và 1 tháng 3 năm 2010. Các nhóm sẽ vân tập về tu viện từ ngày 12 hoặc 13 âm lịch để ổn định chỗ ở và đăng ký tạm trú tạm vắng. Sáng ngày 14 tháng 1, tức ngày 27 tháng 2 năm 2010 sẽ khai giới đàn Bát Quan Trai dưới sự chứng minh của Đức Trưởng Lão. Kính bạch Đức Trưởng Lão, con cũng xin thưa Đức Trưởng Lão là ngoài việc động viên các nhóm về xin tu tập thọ Bát Quan Trai, con cũng đã nhấn mạnh với các bạn đồng pháp trong các nhóm là vị nào muốn xin về tu tập trong 3 ngày này phải nắm vững pháp hành của Đức Trưởng Lão đã từng chỉ dạy và phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của tu viện, cho dù ở chung một khóc đi nữa cũng phải giữ hành độc cư để tránh đi tình trạng làm động chúng cho những tu sinh đang sống và tu tập lâu dài tại tu viện. Kính bạch Đức Trưởng Lão, cũng trong sự việc này con cũng đã nhắc nhở và góp ý về vấn đề khi chúng ta đã đăng ký xin về tu viện tu học rồi thì phải chấp hành sự sắp xếp của người quản viện để chia ra ở các khu vực, chứ không phải khi về đến nơi rồi người thì tự ý muốn tìm xin ở chỗ bên cô của Úc, còn người thì muốn xin qua khu vực cô Trang, vân vân. Đây là con muốn thể hiện một tinh thần yêu thương và đoàn kết với nhau cho các nhóm mà con biết được. Kính bạch Đức Trưởng Lão, nếu do một nhân duyên hoàn cảnh nào mà chúng con không được sự chứng minh của Đức Trưởng Lão thì chúng con cũng vân tập về để xin tu tập trong 3 ngày như đã trình bày trên. Một lần nữa, chúng con tha thiết kính xin Đức Trưởng Lão, cho dù không có tổ chức được khóa tu đi nữa, nhưng khi xin về tu tập 3 ngày như thường lệ, chúng con đầu thành đảnh lễ thỉnh cầu Đức Trưởng Lão từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để nhắc nhở và khai thị cho chúng con. Riêng bản thân cá nhân con, thời gian những năm sau này, nếu về thủ tục đăng ký xuất nhập cảnh cho người nước ngoài có thay đổi, con sẽ xin về tu viện với một thời gian lâu dài hơn, cho đến khi nào con hội đủ duyên thì con sẽ xin 6 tháng biệt trú với điều kiện tại Hoa Kỳ mà con hội đủ nhân duyên có trú xứ riêng biệt và có những người hộ cho vấn đề tứ sự, không khỏi phải tự thân của một tu sĩ mà phải đi chợ nấu ăn vân vân, đúng như lời giảng dạy và giải đáp trong tập sách Hội Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh, thì lúc đó con mới nói đến chuyện xin xuất gia trở lại. Kính bạch Đức Trưởng Lão, những gì con đã tác bạch lên Đức Trưởng Lão cũng như hai bức tâm thư con đã viết, kính xin Đức Trưởng Lão từ bi chứng minh cho con hầu chỉ dạy cho con thấu suốt được cái đúng cái sai trên bước đường quay trở về cội nguồn chánh Phật pháp nhân thủy của đạo Phật, sống một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người, khổ tất cả chúng sanh. Đoạn cuối của lời tác bạch này, con kính chúc Đức Trưởng Lão luôn luôn khỏe để dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ kiếp người. Cho con kính chuyển lời kính chúc chư tăng ni cùng nam nữ cư sĩ như cô Úc Diệu Quang, Mật Hạnh và cô Trang luôn luôn sống vui khỏe tinh tấn tu hành trong tình yêu thương và đoàn kết. Kính thưa thầy, qua những gì mà con vừa trình lên thầy, con cũng kính xin thầy cho chúng con được trình bày rõ thêm về tâm tư nguyện vọng của chúng con về trong ngày hôm nay. Kính thưa thầy, chúng con vẫn biết rằng là thầy đã từng giảng dạy và nhắc nhở cho chúng con qua các bài thuyết giảng cho một số các nhóm tu học nguyên thủy chân như thầy đã dạy. Những gì thầy đã dạy từ các pháp hành như kinh sách mà thầy đã biên soạn, các con hãy coi theo đó mà lo tu tập sống đúng năm giới và đạo đức làm người của một cư sĩ tại gia. Nhưng chúng con xin thưa cùng thầy là ngày hôm nay chúng con gồm một số đại diện các nhóm tu học nguyên thủy chân như tại miền Trung tập trung về tu viện, mục đích trước là vấn an sức khỏe của thầy trong dịp cuối năm Kỷ Sửu năm 2009. Việc thứ hai chúng con muốn nói lên rằng là chúng con luôn luôn vẫn niềm tin với chánh Phật Pháp Nguyên Thủy mà Thầy đã làm sống lại sau hơn 2.550 năm. Đối với Thầy, chúng con luôn luôn tôn kính một đấng cha lành mà chúng con đã quy y và nương tựa. Cho dù sóng gió chân dư có biến động như thế nào đi nữa, chúng con vẫn luôn luôn tin tưởng và vẫn niềm tin với Thầy. Kính thưa Thầy, chúng con vẫn còn nhớ trong một bài thuyết giảng cho đại chúng, Thầy có kể lại cho nghe về chuyến đi về tham dự Đại lễ Phật Đản Thế Giới tại Hà Nội. Thầy có đưa ra một câu hỏi, có một phương pháp tu tập nào để tránh đi sự xung đột của chiến tranh? Ở câu hỏi này chúng con không diễn đạt được cái ý trong câu hỏi. Nhưng lúc đó, người đại diện trong buổi họp mạng phép chưa thể trả lời. Thầy có nói cho đại chúng biết khi người mà đưa ra câu hỏi là họ đã có câu trả lời. Riêng chúng con khi nghe qua câu hỏi này, chúng con đã cảm nhận được rằng muốn tránh đi sự xung đột chiến tranh thì mọi người đang sống trên hành tinh này phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Kính thưa Thầy, vì vậy ngày giờ hôm nay chúng con đang có mặt tại nơi đây cung kính quỳ dưới chân Thầy, luôn luôn vẫn niềm tin với Thầy, với chánh Phật Pháp Nguyên Thủy, muốn tránh đi sự xung đột chiến tranh. Gần nhất là muốn tránh đi sự xung đột trong nội bộ thì bản thân tất cả chúng con nói riêng và nói chung, chúng con cũng xin lên tiếng cùng với tất cả các bạn đồng pháp và các nhóm tu học Nguyên Thủy Chân Như trong và ngoài nước, luôn luôn thể hiện lòng yêu thương và tha thứ cho nhau, thực hiện pháp tu trên một tinh thần đoàn kết, xóa đi mọi đố kỵ, hơn thua thị hiềm, ghen ghét chống cãi nhau vân vân. Có được như vậy thì mới gọi là hộ trì chánh pháp, hộ trì tâm bảo, như vậy mới xứng danh là một đệ tử của Thầy và của tu viện Chân Như. Một lần nữa chúng con xin chân thành đảnh lễ Thầy ba lễ, kính chúc Thầy cùng đại chúng tu viện luôn luôn khỏe an lạc. Kính thư đệ tử của Thầy Thích Tuyên Giác. Thầy cũng đọc bạch ở đây chúng con, bản thân con cũng vượt xong thì con xin đảnh lễ, sau đó kính thỉnh Thầy có những lời dạy bảo chúng con.
Sai của Phật giáo mà chính cái sai đó mà đến ngày nay Thầy cũng đã công hết sức cũng chưa hoàn chỉnh được con đường sai đó, thì lúc bây giờ Thầy thấy mình cũng cái tuổi đời cũng sắp hết rồi, không còn bao lâu nữa, mà nếu không dạy cho mấy con một bài pháp ngắn gọn để cho mấy con tu tập thì chắc chắn rằng đời sau sẽ không còn biết pháp tu. Bài pháp ngắn gọn của Thầy đã dạy mấy con lưu ý kỹ lại. Thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Các con nhớ câu đó chứ?
Dạ, yeah, yeah, con nhớ.
Chỉ có câu nói đó là cái chân lý của Đạo Phật. Mà mấy con muốn giữ gìn bảo vệ nó thì mấy con sẽ được giải thoát ngay liền. Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian, nên sẽ thấy. Đúng vậy, nếu khi tâm mình động, tức là mình sẽ đau khổ, mà bất động sẽ không đau khổ, mà trong khi bất động thì phải thanh thản an lạc vô sự. Một câu nói rất là tuyệt vời, một pháp tu mà mọi người ai cũng dễ nhận ra được tâm mình, thân mình. Vậy mà mấy con cứ bỏ trôi lăn, đau khổ là chịu đau khổ, tranh chấp là cứ tranh chấp. Các con thấy đời có gì đâu, tất cả các pháp đều vô thường, thân mình còn giữ không được, huống hồ giữ cái gì. tu viện chân như một ngày nào đó nó cũng sẽ không còn quý vị các pháp vô thường. Ta còn thấy đức tu đức Phật ngày hôm nay chúng ta có đạt được đức Phật nữa đâu mà gọi là thường, có thấy chưa? Cho nên chúng ta cứ lấy câu nói đó, lời dạy đó mà thực hiện sự giải thoát trong thân tâm của mình, mặc cho tất cả các pháp vô thường, nay nó như thế này, mai nó như thế khác, mà nó không làm động tâm. Còn không khéo chúng ta cứ bị động tâm, các pháp vô thường nó thay đổi rồi chúng ta động tâm theo vô thường, cho nên chúng ta bị nhân quả nhận chịu trong đau khổ. Trái lại chúng ta giữ tâm bất động, thành là an lạc vô sự. Cho nên thầy thấy cuộc đời của thầy tu hành có đủ sức lập chủ sinh già bệnh chết, không chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thân con người ai cũng có bệnh hết, ngày bữa nay không bệnh thì ngày mai ngày mốt sẽ bệnh. Vậy mà lập chủ khi có bệnh đuổi đi, không còn đau bệnh trên thân nữa. Đó là cái năng lực, cái sức của con người làm được. Thầy đã làm được, Phật làm được, thì mấy con cũng sẽ làm được. Nhưng trước khi làm được, mấy con phải ở chỗ tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự. Nếu kéo dài khoảng thời gian 7 ngày đêm trong tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự, thì người nào cũng làm chủ được như nhau. Nhưng có 7 ngày đêm có khó khăn gì mấy con? Phật làm được, thầy làm được, một số người chứng quả là họ đều làm được. Thì thầy nghĩ rằng các con là con người thì các con cũng sẽ làm. Chỉ các con không chịu khó, chỉ các con để cho tất cả các pháp thế gian lôi kéo mấy con hướng này rồi đến hướng động tâm, cho đó các con thấy các con quá khổ. Thầy chỉ nhắc nhở một lần này nữa cho mấy con, tất cả các pháp thầy cứ giác từng là điều đó là pháp thế, làm cho thầy rây rứt và khổ đó. Chứ nếu mà thầy giữ tâm bất động thì tất cả các pháp này, chiếc áo tu sĩ hoặc chiếc áo cư sĩ, nó không có nghĩa nữa mấy con. Mà cái nghĩa của nó là giữ tâm bất động. Nó không có, người tu theo đạo Phật nó không có cái giai cấp, không có giai cấp tu sĩ, mà không có giai cấp cư sĩ, mà là giai cấp con người, chỉ duy nhất con người mới có thể tu được. Cho nên trong khi mà chúng ta giữ tâm bất động, bây giờ thầy chân giác mặc cái áo này, mà tâm đời lo lắng cái này cái kia, mặc cái áo tu sĩ chứ làm gì mặc cái áo tu sĩ. Mặc dù là thầy mặc bao nhiêu y áo như tu sĩ, nhưng mà tâm của thầy không phải là tu sĩ, thì tức là thầy không giải thoát, thì thầy vẫn lặp lại. Người biết đó là chư Phật biết, mà mọi người biết tâm thầy biết này. Mấy con, còn bây giờ mấy con mặc chiếc áo này mà tâm mấy con bất động là Phật tại thế gian rồi. Sao con thấy cần gì phải chiếc áo mấy con? Cho nên lời thầy dạy là đưa cái chân lý của đạo Phật ra, cái chân lý giải thoát của đạo, để giúp cho mọi người, vì thầy sắp sửa ra đi, thầy không còn ở thế gian này. Đây là cái chân lý để giúp cho mẹ các con, để giúp cho con người trên hành tinh này sống được giải thoát. Chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chỗ đó đầy đủ những giới luật của Phật hết. Không ai vi phạm, không một người nào ở trong tâm đó mà phạm giới. Chỉ có mấy con động tâm làm mấy con phạm giới. Cho nên giới luật của Phật đưa ra là để chúng ta học biết đó là những cái đức hạnh, những cái quay những đức hạnh của người tu. Nhưng giữ trọn nó chỉ có tâm bất động mới giữ trọn, chứ không khéo chúng ta sẽ bị ý chúng ta phạm hết. Hở ra một chút cái ý chúng ta nghĩ sai là làm chúng ta đọc phạm. Nó có ba nơi phạm: thân, khẩu, ý. Mà cái ý là gì? Thầy nói về vấn đề ăn thôi, giờ này nghe đói bụng là mấy con đã phạm giới phi thời. Các con thấy cái ý của mình thôi. Nghe bây giờ mà nghe người ta xào, người ta nấu, muốn ăn gì ngon, nghe ngon, nghe cái mùi thơm đó thôi, thì mấy con đã bị phạm giới rồi. Bởi vì tâm mấy con dễ phóng dật. Cho nên một cái người tu á, mà muốn tu để đạt được cái tâm bất động hoàn toàn là phải bảo vệ giữ gìn tâm không phóng dật. Mà muốn bảo vệ giữ gìn thì phải sống độc cư. Khi độc cư rồi thì còn phải dùng pháp như lý tác ý. Nếu không như lý thắc ý thì mấy con không bảo vệ được nữa. Thì cái tâm thấy cái người đó đi ngang qua, có ai đi ngang qua, muốn biết người đó cái gì thì đó là việc có việc. Một con chim bay ngang, một cành cây bay ngang qua đạp vào mắt, đều thắc ý. Tâm hãy quay vào, mắt hãy nhìn vào thân, thấy thân, không được thấy bên ngoài. Không phải đuôi, không phải điếc, mà vẫn phải nghe, phải thấy ở trong thân. Chừng nào thật sự tâm mình quay vào trong thân, cảm nhận toàn thân của mình, thì lúc bây giờ tâm mình sẽ mất được. Tu đơn giản lắm đấy con, không khó lắm. Nhưng mà nhớ lời thầy dạy, đây là cái phương pháp cuối cùng của cuộc đời của con người để được giải thoát. Tâm bất động, thân thật, thân thật vô sự, từ trang với các con đủ. Cho nên thầy thấy lúc này là lúc thầy ẩn cư. Nhiều khi các con dựa thầy để gặp thầy, hỏi chuyện này chuyện kia, để nghe cho vui cái sự thật đó. Thầy đã giải rõ đủ pháp giải thoát, tự mình cứu mình. Đức Phật đã nói các con tự thật bước đưa thư Phật không đi dùng cho đứa con. Mà chính thầy bây giờ cũng không đi được con đường đó. Mấy con có bất động tâm hay là không bất động là do mấy con, chứ làm sao thầy làm được. Các con hiểu được đó. Cho nên hôm nay mấy con về đây là các nhóm Phật tử, các con đại diện về các con nhắc trở lại lời của thầy đã kết luận trong những bộ sách của thầy. Cuối cùng chỉ có một câu: tâm bất động, thanh thản là vô sự. Và vì vậy mà từ đây về sau mấy con thấy thầy thường tuyên bố là ẩn cư. Ẩn cư để cho mấy con đừng có dựa lưng thầy nữa, đừng có nương thầy, đừng có gặp thầy nữa, mà hãy ôm cái câu đó mà đi vào sự giải thoát. Các con hiểu ý của thầy. Cho nên mấy con về gặp thầy rồi mấy con tu thì cũng phí cuộc đời mấy con mà thôi. Mà mấy con không gặp thầy mà mấy con ở tại thất của mấy con ở tại gia đình của mấy con, mà mỗi chuyện gì ai làm gì mấy con cứ nhắc tâm bất động thanh tạng. Ai nói ra ý mấy con tâm bất động thanh tạng, tất cả các pháp đều là nhân quả. Có nhân quả mới gặp nhau, có nhân quả mới có sự buồn phiền giận hờn thương ghét chứ. Các con hiểu điều đó. Cho nên các con đây là nhân quả, tâm bất động thanh tạng gặp. Các con cứ nhắc nó đi rồi nó sẽ bất động. Mà nó bất động thì mấy con được giải thoát. Và từ đó mấy con sẽ gặp thầy. Lúc bây giờ 7 ngày 7 đêm mà tâm bất động, mấy con muốn gặp thầy thì mấy con chỉ cần, trong ý của mấy con chỉ cần nghĩ đến thầy là mấy con đã thấy thầy trước mặt. Thầy trước mặt mấy con, nhưng mà mấy con đâu có gần thầy được, tại vì tâm mấy con động. Mấy con tâm bất động là mấy con sẽ ăn gần mình. Bởi vì lúc nào thầy nói chuyện với mấy con xong rồi mấy con về thì thầy bất động. Còn mấy con về thì mấy con không bất động đâu. Chuyện này chuyện kia, cho nên mấy con xa thầy. Còn thầy bất động, mà mấy con bất động, mấy con bất động thì mấy con sẽ tương ứng với thầy. Mà tương ứng với thầy thì giống thầy, mà giống thầy thì gặp thầy chứ sao. Các con hiểu điều đó. À, thì chư Phật, mặc dù Đức Phật Thích Ca đã tịch nơi 2700 năm, nhưng Đức Phật còn chứ không mất đâu. Bởi vì cái tâm bất động làm sao Đức Phật mất. Lúc nào nó cũng bất động. Mấy con đã thấy nè, tâm mấy con là mấy con có thân, có tâm. Mấy con nhận ra sự bất động nơi thân tâm của mấy con. Mấy con nhìn không gian cả, cây không rung rinh, không gian nó không có rung động gì, đó là bất động. Thì bất động đó là bất động của vũ trụ. Mà của vũ trụ tức là bất động của chúng ta. Các con thấy có mất ở chỗ nào đâu. Các con tu đi về đâu mấy con về một chỗ bất động. Thì bắt đầu mấy con có thân tâm, mấy con mới nhận xét ra sự bất động nơi thân tâm của mấy con. Rõ ràng là tâm con biết con bây giờ thân là không đau nhất chỗ nào hết là bất động. Có đau nhất là bị đậm. Các con có khởi niệm, có nghĩ cái này cái kia đâu, đó là bất động, phải không? Thì các con biết sự bất động ở nơi thân tâm mấy con là do cái biết của mấy con. Chứ sự bất động nó ở ngoài kia kìa, nó ở vũ trụ kìa, chứ nó không phải ở đây. Tại vì ở đây là thân tâm của mấy con. Cho mấy con nhận xét cái thân tâm mấy con bất động thì sự bất động là của vũ trụ chứ đâu phải là của mấy con. Cho nên nó luôn luôn nó vĩnh viễn, nó không bị hoại diệt. Còn cái thân tâm mấy con bị hoại diệt. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mấy con ngay cả còn thân tâm là còn nhân quả. Mà còn nhân quả mà tâm bất động thì nhân quả không tác động được, thì mấy con đã được giải thoát. Thôi mấy con thấy rõ chưa? Để do đó mà khi giải thoát rồi thì mấy con ở đâu? Ở bây giờ tôi tu, tôi mất rồi, tôi tu ổn hay sao? Đâu mất đâu. Tôi nhìn ta không gian vũ trụ bất động đó rõ ràng mà. Cái bất động đó là cái bất động. Tôi đã đi khỏi thân tâm này thì tôi phải vào chỗ bất động đó. Mà ngay khi tôi còn thân tâm tôi ở trong bất động thì tôi chết tôi cũng ở trong bất động chứ sao? Tôi bỏ nó thì tôi ở bất động, tôi có mất đâu. Tôi có mất đâu. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy xác định, thầy có viết một cái một tập sách, thầy nói thế giới siêu hình không có, tức là linh hồn không có. Giờ xin phép được thầy sẽ in thầy cổ phiếu để thấy được cái điều đó. Nếu linh hồn có thì cái linh hồn phải khôn ngoan. Nó đâu có đi kiếm mà con dế, con gà, con vịt, con heo nó chui trong đó để nó làm con gà gì, con heo cho người ta giết nó sao? Phải là mấy con cái linh hồn mình. Nếu có thì nó phải khôn ngoan chứ. Mà bây giờ, thí dụ như bây giờ nó chui vào con gà, nó làm con gà thì nó là mặt con gà, có phải không? Còn nó chui vào thân chúng ta thì có mặt người. Vậy thì cái mặt của nó là cái gì? Nó phải riêng của nó chứ. Không lẽ nó mặt con gà nó ra con gà, mặt con người ra người. Cũng như bây giờ nước thì nó phải có nước, nhưng mà đổ vào trong cái ly tròn đó nó theo cái hình dáng cái ly, đổ trong cái chai nó theo cái ly cái chai, phải không? Các con nói cái linh hồn nó phải có cái hình dáng của linh hồn chứ sao, cái chất của linh hồn chứ sao. Nhưng mấy con đi tìm được không? Như vậy chúng ta không có linh hồn được, nghiệp đi tới sanh linh hồn. Mấy con thấy chưa? Thầy đã nói rằng nghiệp đi tái sanh luân hồi, mấy con còn sống nói vẫn đi luân hồi được. Mấy con la một tiếng, mấy con dữ tợn một tháng thì ngay cái nghiệp hành động mà la đó là cái nghiệp của mấy con. Thì ngay đó tương ưng với ai đó cũng đang tức giận, đang thay, thì cái hành động đó nó sẽ là con của người đó, của một con vật. Một cái cây nó nhân quả mà một cái cây nó không có một trái đâu, nó còn sống chứ nó trái nó là cây trái thôi. Cho nên không khéo mà chúng ta vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn năm giới để trọn vẹn, để giữ gìn năm giới đó để cho nó sinh ra cái nghiệp thiện mà không ở trong đó. Nhất là cái giới không có sanh, tức là đức vô sinh. Có thương yêu thì chúng ta mới tha thứ, mà không thương yêu thì không tha. Mà không tha thứ thì không phát. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con ngắn gọn, không dài. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Với một câu phương pháp như lý tác ý. Chỉ có như lý tác ý. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý là hoặc chưa sanh chưa không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Đức Phật dạy ngắn gọn một câu nói rất là ngắn gọn, lậu hoặc là sự đau khổ của chúng ta. Mà có như lý à, mấy con nhắc bây giờ ngồi đây thì các con nhắc tâm bất động thanh thản thì nó không có gì hết, phải không? Thì nó sẽ tiếp tương ưng, nó tiếp tục, nó tương ưng, nó tiếp, nó bất động. Rồi mấy con lại nhắc tâm bất động thanh thản, nhưng đừng niệm nó cái câu đó. Vậy mà các con nhắc cái câu đó rồi ngồi yên lặng. Có một cái niệm có nào đó nhắc tâm bất động thanh thản thì cái niệm đó là xuất định tự. Hà cứ như vậy để giữ cái tâm bất động của mình. Cách thức và phương pháp để cứu kính mình, sống trong gia đình, chuyện này chuyện kia, tất cả đều là mình nhẫn nhục được hết là qua cái câu tâm bất động. Người ở đời ai không sanh, không tham sinh tử, mà có sanh là khổ. Cho nên khi có cái gì mà trái ý mình thì nhân tâm nó thành thật, thì cái tâm sanh nó sẽ xuống đi, nó cứu mình đi. Nhớ để mà tu tập cứu mà chỉ có pháp như lý thật ý, chỉ có tâm bất động thanh thản an lạc đủ rồi, không cần tu nhiều. Bây giờ mấy con thọ bát quan trai là tại mấy con tập giữ gìn tám giới thôi, cái gì cái ngày đó thì tu các cái pháp như tập đi kinh hành này kia nọ để phá hôn trầm thì miên để ngồi hít thở để tập nhiếp tâm này kia, điều đó thật sự cho anh những cái người mới tu tập cho làm quen với Phật pháp thôi, chứ khi một thời gian trong 3 lần 5 lần mà thọ ba quan trai rồi thì dẹp không thọ ba quan trai, ngày nào cũng thọ ba quan trai, không lẽ mình là Phật tử mà còn đi ăn thịt chúng sanh nữa sao? Không lẽ là người Phật tử mà không giữ gìn được 5 giới này sao? Bởi vậy cái người nào mà thầy đã cho một cái thẻ mà đã xin thầy mà làm thầy mà quy y thọ tam quy ngũ giới, có cái thẻ như cái giấy chứng minh của mấy con đó, là cái người đó phải giữ gìn 5 giới thầy mới cho. Còn cái điều phái mà để quy y cho mấy con là tạo cho mấy con gieo duyên với Phật pháp. Chứ sự thật ra mấy con đến quy y Tam Bảo quy Phật quy pháp quy tăng, nhưng mà sự thật ra thì 5 giới mấy con không trọn, dẫn nó láo mấy con, người buôn bán dẫn nó láo chứ không có à, thầy nói thật sự mà mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập mà khi một cái người đệ tử mà đến xin thầy mà quy y, thầy cho quy y để gieo duyên thôi chứ chưa cho thẻ nào, mà thầy biết cái người đệ tử đó là một người giữ gìn trọn 5 giới rồi thì thầy làm cho một cái thẻ, các con xứng đáng là người cư sĩ đệ tử của Phật. Còn thầy chưa cho là mới không chia sẻ mới còn phạm giới, còn phạm 5 giới
chưa cho vậy.
Cho nên bây giờ hỏi cái thẻ mà thầy chứng nhận cho mấy con có không?
Chưa có ai có hết. Tức là thầy tạo duyên, tạo duyên với cư sĩ, gieo duyên với...
Thầy tốt hết không?
Dạ.
Tốt hơn. Còn một cái người mà xuất gia, mà tu học, mà có được cái thẻ vàng mà thầy cho là cái người đã làm chủ sự sống chết rồi, chứ không phải dễ đâu, phải không? Muốn chết hồi nào chết cũng không được. Là cái người đó cầm cái thẻ đó là đủ biết là cái người đó có đủ khả năng rồi. Còn chưa có cái thẻ đó thì chưa. Còn cái thẻ của người cư sĩ màu xanh, nó màu xanh hoặc vàng không? Màu xanh là của người cư sĩ. Mà cái người mà giữ gìn 5 giới cư sĩ mới còn giữ gìn 5 giới là quá thẻ. À không. Các con hôm nay các con đến đây xin thầy có thể con đã giữ gìn tròn vẹn. Con nói vậy chứ chưa tin đâu, thầy sẽ nghiệm ngay liền rồi các thẻ. Bởi vì cái người đệ tử của thầy nó phải từ trong ra ngoài nó đều phải y như nhau nó mới chứng nhận, nhận ra cái thẻ mà thầy cấp là đệ tử của thầy thì nó trước mặt cũng như sau lưng nó không có sai, nó đúng là người đệ tử, không làm đệ tử Phật thôi mà làm đệ tử Phật làm đệ tử cho đúng. Nói tôi làm cô tôi cũng là đệ tử Phật nhưng mà sự thật ra nói là một cái danh từ nhưng mà cái đời sống của mình nó chưa phải, cho nên nó chưa được cấp thẻ, cấp thẻ là phải. Nói chung là thầy tạo cái duyên để cho được cái người nào theo đúng con đường của đạo Phật là phải đúng đạo, phải như vậy mới được. Khi mà nhận cái thẻ đưa ra là mọi người Phật tử biết là người này đã giữ trọn không còn sai, coi như là cái người gương mẫu cho những người khác, thấy người đó có cái thẻ là cái người đỡ làm gương mẫu cho mình, mình hãy bắt chước cái người đó để giữ gìn 5 giới thế nào để sau đó mình cũng giống như người đó. Cho nên hôm nay mấy con về nhớ là nói với thầy, không gặp thầy nhưng sẽ gặp thầy, tâm bất động tạm tạ thầy ở trong trạng thái đó là muốn lúc nào cũng có thầy. Các con muốn nó gian cảm với con người mình ta nó thần lao cách cảm có chứ là bạch hồng mấy con, người ta không hiểu người ta gọi tâm linh chứ thực thật ra chúng ta tương đương. Các con ở trong một cái trạng thái như nhau thì các con sẽ giao cảm nhau. À, các con bây giờ muốn gặp thầy hoặc là gặp những gì khó khăn, mấy con nói, thầy cứu con gặp cái giai đoạn này cái nhân quả nặng quá. Thì mấy con cứ gọi thầy rồi mấy con ở trong trạng thái bất động. tự nó thoát ra khỏi những cái khổ đau của mình. Thầy trợ giúp, không phải trợ giúp mà chính tương ưng và chính mấy con giữ được tâm bất động, nó đã chuyển biến thay đổi cho mấy con, chứ không phải là thầy tự cứu giúp. Nhưng mà vì cái gương hạnh của thầy là gương hạnh của người thanh tịnh giới lực, các con hiểu không? Cho nên khi gọi thầy cứu giúp mấy con để thoát cái khổ đó thì mấy con ở chỗ bất động thì mấy con làm sao phản ứng, các con hiểu không? Mà không phản giới thì tự cái chỗ thiện pháp đó nó cứu mấy con, chứ không phải thầy cứu. Nhưng mà chính mấy con kêu thầy để mà có cái ý chí, cái năng lực, cái niềm tin để mà giữ trọn cái tâm bất động. Còn không có kêu thầy để mấy con phản hết, các con hiểu không?
Dạ.
Cái cứu đó là cái cứu của mấy con, nhưng mà cái cứu của thầy mà chính vì nhờ cái niềm tin ở thầy mà gọi thầy, cái ý chí dũng mãnh của các con giữ được cái tâm bất động không dao động. Thân tâm bề thầy nói như thế này, một cái thân các con đang bệnh đau quá đau, những cái đau đau bụng đau lăn lộn là các chịu không nổi, nhưng mấy con phải nhắc các pháp đều vô thường, cảm thọ cũng vô thường, tâm bất động thanh thản không sợ. Các con cứ im lặng nhắc, đau càng đau càng nhắc cái câu đó để cho tâm, nhưng mà không ngờ nó cơn đau lần nó xuống mấy con, nó xuống cái nghiệp nó chịu biết nó thay đổi. Mấy con làm thử bệnh gì thầy nói cũng hết. Bây giờ các con có cái bệnh ngặt nghèo đi nữa, bệnh gì đi nhất định bỏ tâm bất động đi đi, cái bệnh này phải đi khỏi thật. Ở đây là chỗ bất động chứ không phải là chỗ bệnh đau. Rồi mấy con cứ ngặt tâm bất động, không cần để ý tới cái bệnh, cho mày chết đi tâm rồi cuối cùng là cũng sẽ bệnh, bệnh sẽ mất. Tâm bất động nó sẽ đuổi tất cả những cái bệnh khổ của mấy con này. Bởi cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát của đạo, cứ nghe lời thầy, tin thầy thì sẽ là cứu mấy con, không tốn một đồng bạc thú quẩn nữa, không cần đi bác sĩ. Đó là làm chủ bệnh chứ sao không mấy con. Thầy dạy cái cách thức, cái phương pháp làm chủ bệnh chứ mấy con chưa làm chủ bệnh được, nhưng con được. Còn cái người làm chủ bệnh nó dễ lắm mấy con, như thầy bây giờ có bệnh à, những cái đầu thôi vô thường, cái đầu này nhức đi, nói vậy cái niềm mắt à, tại vì mình lập chỗ. Còn mấy con phải dùng cái phương pháp, các con hiểu không? Nhưng mà phương pháp để nói lên chứng tỏ rằng Phật pháp làm chủ được bệnh chứ đâu phải không. Đó là cái chúng ta cần phải
cho hồi mới gì nói
cứ ngồi đọc hỏi.
Theo những cái điều thầy nói bây giờ thì sự vô minh của con thì cũng chưa nắm vững, cho nên con sự nghe con trình xin thử cái sự hiểu biết của con đúng sai ở chỗ nào để con sự chấn chỉnh, để cho con hiểu rõ thêm những cái trạng thái giữ mà cái tâm bất động thanh thản là vô sự. Thì chúng con là cư sĩ thì tiếp duyên hàng ngày thì có thể giữ được hay không, hay là cần phải độc cư 100% giống như là tu sĩ duyên tu?
Câu hỏi đó đúng đó, biết cách làm đó, biết cách tu.
Thì nhờ thầy hãy giải rõ ở chỗ đó. Lâu nay con cứ nghĩ là phải độc cư 100% giống như tu sĩ duyên tu thì mới giữ được cái tâm bất động thanh thản là vô sự, chứ con không có nghĩ rằng cho rằng là được cư sĩ gia duyên ràng buộc tiếp duyên hàng ngày mà làm sao mình giữ được tâm bất động. Xin sư phụ
gọi là bằng thì các sẽ làm cho chung cho mình nghe được. Cái tâm bất động nó không phải là ức chế ý thức, hầu hết là mấy con quay chừng làm cái chỗ này nghe nó tâm bất động rồi bắt đầu nghe nói chắc bất động là chắc nó không niệm không khởi, không hoàn toàn là tâm bất động là bao giờ cái ý thức của chúng ta cũng có niệm mà niệm thì không niệm. Tâm bất động là như thế nào? À, người ta nói cái gì mình cũng nghe, cũng thấy, cũng hiểu, cũng biết, cũng trả lời mọi người hết, mà nó không có cái gì làm cho tâm mình động, gọi là tâm bất động. Phải nhận ra cái chỗ này mấy con, chứ không khéo mấy con nghĩ phải dọn thấp ngồi tu chứ còn không khéo ở ngoài để động chết thì sao. À, bắt đầu có người họ nói gì trái ý mình á, thì mình cũng nhắc cái câu tâm bất động thật thà. Do đó cái tâm con nó sẽ bất động, nó sẽ xả được cái nghiệp của cái người đó nói. Tại không? Mình vẫn nghe, vẫn sống chung đụng mọi người hết mà tâm mình vẫn bất động. Ý mình vẫn hiểu biết, vẫn khởi niệm, vẫn nghĩ cái đúng cái sai biết hết, nhưng mà không để cho tâm bị dao động. Rồi biết cái đúng, biết cái sai, nhưng mà không gì đúng sai mà dao động tâm, rồi gọi là bất động. Hiểu được vậy thì mấy con tu mới đúng, chứ không khéo đâu. Cứ nghĩ phải vào pháp đi giữ cái tâm bất động, là cái tâm không có niệm nó bất động, thì đó là hiểu sai, hiểu cái chỗ chế tâm.
Phật kính bà thầy, lần này thầy đã cho chúng con cái duyên là được có cái thời gian để mà dạy dỗ chúng con. Thì trong chuyến đi này cũng có những Phật tử quy y thầy, cũng không có duyên về để tu tập với thầy chỉ dạy. Thì cũng có như đây trường hợp cô Liễu Thành ở nhóm Quy Nhơn, từ khi quy thầy nhưng mà không có duyên người gặp, nhưng cô cũng cố gắng cô tập tu. Xin thầy cô thuyết trình thầy những chuyện tu học tập của cô để thầy chỉ cho cô với việc kế tiếp là tâm phước có duyên, nếu có duyên xa là có cái đặc tướng, là để thầy chỉ cho cái đặc tướng là tâm phước thì tu thế nào để cho có cái hướng khi mà xa nhóm thay rồi mà đi xa đó, cái duyên xa thì tương tập như sao. Đó thì con cái trước mắt cô đi nhận được hai cái đó là sao, thì có cái vị hỏi hỏi về Liễu Thành nói trước đi.
Dạ, thưa thầy, con trước cái con thì con được cái pháp của thầy, con tập đầu tiên con tập đi chân hành, sau con tập thân hành niệm. Nhưng mà con tập thân hành niệm thì trong lúc đi con không có xem niệm, con sợ nó cứ tướng mà con nghe nó cả nó nhận thức bỏ được tập thân hành niệm nữa. Qua trình niệm hơi thở thì cô tập trình niệm hơi thở, thì trình niệm hơi thở thì cô tập khoảng 15 phút là nó xem niệm như thế. Cho nên xem niệm vô thì con đứng nhận con đi cái thầy không tập. Giờ
đứng nhận
thầy chỉ
dạy
con
cách
thức tập.
Con ngồi xuống đi thầy hiểu chứ. Mấy con hiểu lời pháp. Như hồi nãy thầy đã nói mấy con á, cái đừng có nhiều cái ý thức. Con nghe cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật, ý làm chủ, ý tạo tác, ý diễn đồng. Tại sao là chúng ta tu theo Đại Thừa để niệm Phật cho được nhất tâm? Tức là niệm Phật để cho ý thức không khởi niệm gì, đó là pháp môn tịnh độ. Còn thiền tâm thì biết dòng liền buông, hoặc là tu cái công án tham thoại đầu để cho cái ý thức đừng có khởi niệm. Sao lại diệt ý thức? Chúng ta trong khi Đức Phật đã dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý diễn động khắp, thì chúng ta hoàn toàn cái ý thức của chúng ta, cái trong cái nhóm mà cái sắc quẩn của chúng ta thì nó có sao cái biết. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý nó làm chủ của sao cái này, nó nằm cái căn như này, có phải không? Cho nên cái ý nó làm chủ, thí dụ mắt nó nhìn ra, mặt quay vô cũng có nhìn ra, quay vô biết cái thân của mày, thì có quay ra. Đó, cái ý nó làm chủ, nó dẫn vô, gọi là ý làm chủ, ý tạo tác mà, nó dẫn đầu các pháp. Cho nên các con đừng có gì cái ý thức. Đi kinh hành là tại vì buồn ngủ con mới đi. Đi pháp thân hành niệm tại vì buồn ngủ quá rồi tôi đi, tôi tắt ý cho nó đừng buồn ngủ. Cái mục đích, cái pháp mà gọi chung là cái pháp thân hành niệm là 13 pháp tu chứ không phải một pháp. Còn một cái pháp đi kinh hành của pháp thân hành niệm đó là cái pháp mình đi, mình dở chân, mình tắt ý từng cái hành động mình để cho nó phá cái hôn rồi thì miên mà thôi, chứ không phải tu pháp đó mà chứng đạo. Không phải đi mà kinh hành chứng đạo. Có nhiều người 13 pháp thân hành niệm mà họ lấy có pháp đi kinh hành mà tu chứng đạo thì nó trời ạ, cái kiểu này họ hiểu Phật pháp gì lại. Nó chỉ có cái pháp đi kinh hành là pháp không tập tự nhiên. Đi mình ngồi đây nó nặng, nó buồn ngủ thì con mới ôm cái pháp. Nếu mà cái pháp buồn ngủ nó sơ sơ thì con đi kinh hành một vòng hai vòng đi bình thường thôi. Còn mình đi mà nó cũng còn muốn buồn ngủ mà nó khó quá thôi, bắt đầu mình đi pháp thân hành niệm đi. Tức là đi cái pháp thân hành niệm là tắt ý thôi, để cho nó hết buồn ngủ. Mà khi hết buồn ngủ rồi thì đừng có đi. Mà nó không có buồn ngủ mà con ôm pháp thân hành niệm, con đi tu, con bị ức chế tâm con sao? Phải không? Rồi con tu dài. Đó là sai giáo. Bởi vì thầy mới nói tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó không bị thật. Có ham nó dễ, tại vì thầy nghiên cứu kỹ rồi không kéo nữa. Hầu hết là tất cả các Phật tử bây giờ đều chịu ảnh hưởng của Đại Thừa hết rồi. Hãy nói nó tu tâm bất động thế bắt đầu bây giờ, hoặc là tu nhiếp tâm này kia thì nó lo nó chế ý thức nó hết. Bây giờ nó chịu ảnh hưởng rồi.
Dạ, thưa thầy, con thì không có đi Đại Thừa thầy. Con không có biết Đại Thừa. Nhưng mà do con tập xong nó bị sao?
Mình bởi vì, thầy nói bởi vì Đại Thừa nó cũng chỉ tập theo cái tưởng của mọi người thôi. Thì cái mà của con không theo Đại Thừa, con học Đại Thừa, nhưng mà cái tưởng của con nghĩ rằng phải đi vậy đó, phải tập vậy đó. Phải không? Con nghĩ phải tập vậy để cho cái ý thức mà nó không có khởi niệm cái gì. Thì thầy con nghĩ vậy mà, chứ không phải Đại Thừa dạy con mà con nghĩ. Chứ nếu mà con không nghĩ vậy sao con tu cái kiểu kỳ vậy? Phải không? Bởi vì ở đây thầy nói như thế này nè, cái câu kinh Pháp Cú Phật dạy ý làm chủ, ý tạm tại, ý diễn đạo, đừng diệt ý. Vậy đừng diệt ý mà trong riêng mình tu là như thế nào để cho tâm bất động đây? Không phải không? Vậy thì tu như thế nào để cho tâm bất động? Thì khi mà người ta chửi mình không giận đó, đó là tâm bất động chứ không phải diệt cái ý. Trong cái hoàn cảnh của mình có cái sự gì vui á, thì mình nói vui thì phải có buồn, cho nên vì vậy không nên vui nhiều. Nó giảm bớt cái vui của mình đi, nó làm cho giảm lại đi, thì đó là nó giữ được cái mực bình thường của một con người rất điềm đạm. Phải không mấy con thấy không? Vui không cho nó vui nhiều, mà buồn không cho nó buồn nhiều, nó sẽ không buồn. Thì như vậy cái ý của chúng ta nó dẫn chúng ta từng chút để chúng ta được giải thoát, chứ không phải gì hết. Cho nên cái tu của chúng ta, tu trong gia đình được, tu ở trong tu viện được. Bây giờ mấy con được thầy cho một cái tháp vô đi tu thì mấy con bị độc cư, bị một mình rồi. Một mình rồi, bây giờ trong ý nó khởi niệm, ý một mình nó sẽ khởi niệm này niệm kia mấy con. Mình tu với mình à, mình tu với mình à, bây giờ ý của mình nó khởi thì mình tu. Bắt đầu bây giờ nó ngồi đây mà nó nhớ nhà nó ở thành phố hoặc là Quy Nhơn ở đâu, nó nhớ ở đâu nó nhớ cũng được hết rồi. Nó đi về chỗ nào cũng được, mình ngồi đây chứ đi Đà Lạt cũng dễ lắm. Có phải không mấy con, thấy không? Dễ lắm. Nhưng mà nó đi ở đây không được đi chơi, mày đi chơi Đà Lạt không có được. Ở đây là phải tâm bất động thanh thản. Chứ nó nghĩ bây giờ nó nhớ cái đường thông, nó nhớ cái đầu thông đó, nó nhớ cái nhà của bà Ngô Đình Diệm rồi đó, cất sao này kia rồi, hoặc là nó nhớ cái người này hoặc người kia. Điều đó là tất cả những cái ý của chúng ta, cho nên vì vậy mình bắt đầu mình đặt ý mình ôm trở lại cho tâm bất động.
Thầy, lúc đó là cái tâm mình nó im lặng phải không?
Bắt đầu bây giờ trong cái sự im lặng mà nói chung là trong cái sự tỉnh thức, mỗi một cái niệm nó cởi ra biết. Còn nó im lặng tức là mình giữ im lặng tức là mình bị ức chế ý thức nữa. Không có được. Có thấy không? Nó chỉ tỉnh thức thôi.
Này, cái đó dễ lộn này.
Với vậy đó thầy lộn sơ chút một chút bắt làm mấy con sẽ lộn
lộn qua cái ức chế trong phước kiếp vô đây
này. Rồi còn thích tâm phước. Sắp tới thì con có cái điều kiện đi xa. Con kính xin thầy cho con một cái pháp tu.
Sự thật ra thì theo cái đặc tướng của mấy con á, thì như bây giờ thầy nhìn đúng là cái đặc tướng của con nó phải cần phải tu tập nhiếp tâm. Nhưng mà nhiếp tâm mà không có thầy thì bị ức chế tâm. Cho nên con bây giờ đi xa mà không có thầy dạy. Bởi vì khi mà dạy nhiếp tâm á, thì phải nó có 19 cái đề mục của hơi thở để dạy. Thì dạy nhiếp tâm đầu tiên là lấy cái hơi thở bình thường để mà tập nhiếp tâm. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Bây giờ đó, ví dụ như bây giờ con được ở gần bên thầy thì thầy mới dạy, chứ còn con tự động mà con tu cái kiểu đó không có được. Con tu thời gian sao sao nó tức ngực tức sai. Còn có thầy biết bây giờ đó con chỉ thở 3 hơi thở, 5 hơi thở tức ngực, thầy không cho tụi con tu tới 5 hơi thở đâu, con tu 3 hơi thở. Để rồi bắt đầu từ trong 3 hơi thở đó mà còn tập cho nó thuần quen rồi, thầy mới cho con tập cái hơi thở dài. rồi hơi thở ngắn, dài ngắn, bình thường dài ngắn. Sau khi rèn luyện được cái hơi thở này, mỗi lần thở có ba hơi thở, nó không tức ngực. Chứ còn hơi thở bình thường không, con thở bình thường thôi, nhưng mà con thở, ví dụ như cái sức của con nó chỉ có được có một phút, mà con tu 5 phút là con bị ức chế, con bị rối loạn hô hấp của con, mặc dù hơi thở bình thường. Cho nên nói về hơi thở thì phải có thầy hướng dẫn, mà cái đặc tướng của con là cái đặc tướng nhiếp tâm, phải nhiếp tâm, tâm nó mới đứng yên được. Mà không nhiếp tâm thì tâm nó lộn xộn, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mà muốn tu tập mà có để mà đúng theo đặc tướng thì mỗi người nó có cái đặc tướng. Ví dụ như con, ví dụ như bây giờ thì nhìn con nè, con phải tu không có tu hơi thở, mà phải dùng cái trí cái nhớ để mà quán, để quán các pháp vô thường. Thì thầy dạy cách thức con ngồi, con sử dụng cái tri kiến, cái hiểu biết của con quán. Bây giờ con quán cái gì? Thầy đưa ra một cái vật như cái bình hoa này, con quán nó vô thường như thế nào thì con sẽ quán nó vô thường, con hiểu không? Bây giờ đó, con sẽ quán là bây giờ qua hôm nay nó trổ, ngày mai nó sẽ tàn, rồi như thế nào, đó là cái sự thay đổi vô thường của nó, con hiểu chưa? Đó. Cho nên vì vậy mà khi mà dạy cho con cái đề mục này quán rồi, thầy đưa đến cái đề mục khác để cho tập con quán vô thường. Rồi con có gì con?
Dạ thầy, tôi
cũng
được
nghe như cái đạo lý rồi,
không có
gì. Vậy
về
trả khóa là sao đấy?
Thầy
vừa bảo
nó
thầy cũng như vậy. Vậy là sao đây? Bây giờ còn cái chỗ nào không?
Bây giờ thầy qua
bên cô thầy quyết định với thầy.
Thầy thấy mấy con mắc công quá vậy.
Dạ, nhưng mà trước khi thầy qua bên đó với đoàn kia qua, thì con xin con với tỉnh Đức có một việc để gặp thầy tí xíu, chừng vài phút. Thôi chuyến này chúng con về thôi, cháu không nói gì thầy con thì kêu là từ bi thương xót.
Không, thầy nói chung là thầy dạy cho mấy con ngắn gọn
đúng pháp
để tu tập cho nó dễ dàng, nó không theo cái đặc tướng nữa mà nó tu được. Chứ còn riêng mà tu mà theo đặc tướng thì nó phải có thầy kèm một bên đó, cũng như thầy bây giờ thầy con không thể nào mà tu nhất tâm mà con phải dùng cái tri kiến để quán tất cả các pháp vô thường. Đầu tiên thì đưa cái đề mục vô thường của cái bình hoa, rồi đến đó thì đưa cái đề mục của một cái ly, rồi cái bàn, rồi cái nhà, rồi tất cả mọi vật thì mới đưa dành. Chứ còn đâu phải là lúc nào con cũng ngồi cũng tự quán vô thường, con có biết cái gì đâu mà con quán cái pháp nào nó cũng vô thường. Nhưng nó phải đi từng cái tri kiến để mà triển khai cho nó ra. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết của mình ở trong cái đầu của mình đó, mình phải triển khai ra từ cái vô thường của cái hoa này á, thì mấy con thấy nó nở hôm nay chứ ngày mai nó tàn thì mình thấy rõ rồi. Tới cái ly đó nó vô thường thì nó phải bể nó mới vô thường chứ. Các con hiểu cái sự vô thường nó phải bể, mà nó bể đâu phải bây giờ mình lấy mình đập nó xuống nó bể. Bây giờ cái trường hợp nó bể là nó không may mình dấp, mình đang bưng cái mâm vậy nó dấp nó té xuống nó mới bể. Các con thấy đó là cái trường hợp vô thường của nó tới. Vậy thì nó phải có đúng cái nhân quả của nó chứ. Mà nếu mà không dạy thì mấy con làm sao biết nó mà quá vô thường được.
Dạ thầy dạy chút xíu để tới giờ thầy
dạy chút. Bây giờ thầy thật sự ra bây giờ thì
đông quá, làm sao được thầy. Giờ mười mấy lần ở ngoài tắm rồi nè.
Thôi mấy người đó không có đủ duyên cho mấy người ở bên đó đi. rồi con nói mấy người ở bên đó đi, không có đủ duyên để chờ bữa khác.
Thôi đó con.
Vậy thì lại cho những người bây giờ phương pháp á. Cái phương pháp á dạy cho mấy con ở đây để mấy con nắm vững để con mấy con tu. Mà nó đứt đoạn như vậy đó, sau đó mấy con không biết là tu á. Thầy chỉ nói chơi với mấy con thôi chứ rốt cuộc rồi mấy con không biết được đâu. Thầy đang tiếp tục thầy nói để cho mấy con phân biệt từng chút, để cho mấy con nắm cho vững cái ý của mấy con và từng đó để con về con tu kết quả. Còn bây giờ mà dứt đoạn đi qua bên đó rồi bắt đầu khởi sự nói trở lại đầu tiên rồi, ban đầu nó có như là Rồi hết rồi.
Dạ thưa thầy, con xin thầy nhìn thật tứ con phải cho con một pháp đi nhà để con tự tu.
Bởi vậy cho nên thầy mới dạy cho con á. Vì thầy đã hồi nãy nói thầy sắp sửa thầy đã đi, thầy không còn ở trong thế gian này nữa. Là tại vì tuổi đời của thầy nó quá lớn hơn Phật rồi. Nó còn nhỏ nữa, Phật 80 mà thầy 80 rồi. Thì còn ở lại cuộc đời mình làm gì mà thầy đã để lại. Bao nhiêu giáo pháp, cái sai, cái đúng thầy đã biết sẵn. Thầy nhiều đủ rồi. Không còn gì nữa. Thì còn có đủ duyên với chúng sanh rồi. Còn cái còn nữa là cái còn của mấy con tu. À, cho nên mấy con tu, mấy con nhớ rằng thầy dạy, mấy con phải đọc ở trong kinh sách của thầy. Cứ kinh sách của thầy đọc là mấy con thì thầy dạy, mấy con tu như thế nào. Mấy con hôm nay còn có nhiên gặp thầy, cái con khéo thầy không bao giờ gặp. À, mấy con ném cái đoạn đó bây giờ cũng xin làm sao, trong khi thầy đang giảng ở đây, cái bắt đầu thầy phải đi. Thầy đâu bao giờ lệ thuộc một người nào.
Dạ.
Các con hiểu á, thật sự ra đối với thầy á, thầy đâu bị người khác sai thầy. Thầy dạy là thầy dạy vì cái duyên mà thôi. Chứ bây giờ thật sự ra thầy đâu phải vì Phật tử. Phật tử vì thầy đến thầy. Mấy con cầu pháp chứ không phải thầy cầu pháp của mấy con. Phải không? Mà bây giờ thầy dạy mấy con có tu thì mấy con nhờ mà có về. Đó là cái duyên của thầy.
Dạ con xin thưa, ở đây có hai vị này có hai đặc tướng riêng, còn bao nhiêu đây là chung đặc tướng, hay là nếu mà còn ai có đặc tướng riêng nữa thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con luôn thầy.
À, thì thầy nói mấy con có những cái đặc tướng đó, thì mấy con phải biết rằng trong cái điều kiện nó phải thuận tiện để mà gặp một vị sư thầy có duyên với mình để người ta dẫn dắt mình theo đặc tướng. Còn không thì mình tu chung chung với cái pháp chung mà thầy dạy thôi. Chứ không thể nào mà ông thầy ông dạy có người học trò thì thầy ổng bao giờ ông dạy. Các con hiểu. Bây giờ cái số mà đặc tướng như con là cần phải nhiếp tâm vậy đó. Họ phải chọn lấy là một cái lớp học riêng họ mới dạy, chứ không dạy một người. Không thể dạy một người. Bởi vì cái đặc tướng của con là phải, đặc tướng của con là phải nhiếp tâm. Mà không nhiếp tâm thì tâm cũng loạn. Con hiểu không? Cho nên nó khó là khó cái chỗ của cái đặc tướng, từng cái đặc tướng riêng của mấy con nó khó cái chỗ đó. Nhưng mà gì mà cái tạo cho thành được một cái nhóm mà cùng nhau một cái đặc tướng đó để mà người ta dạy cho mình cái pháp, để mà người ta hướng dẫn mình từng bước đi từng pháp, cái đó là cái khó. Có người ai dạy, phải thể nào mà dạy có một riêng có mình con. Mà dạy, ví dụ như thầy nói rồi, con về con tu, chưa chắc con đã tu đúng. Con nhiếp tâm sai là con đã làm tự, làm rối loạn hô hấp của con rồi. Không phải chuyện dễ đâu.
Đừng hỏi đi Tình đi.
Dạ, bạch thầy. Con tên là Liễu Ngọc. Hôm trước con có được quy y ở thầy. Và con cũng có nghe được một ít thơ pháp của thầy với lại sách của thầy mà từ đây chứng giác đọc. Thì con là con chưa biết về cái cách tu tập như thế nào hết. À, thì hôm nay con được gặp thầy chỉ cho con.
Như nãy giờ thầy đã nói thì mấy con đã biết, thầy chỉ dạy mấy con để giữ tâm bất động. Đó là mọi người dù có đặc tướng không có đặc tướng cũng vẫn tu được hết. Còn thầy dạy riêng cho mấy con từng pháp. À, bây giờ phải tu 19 cái đề mục của hơi thở thì không thể được. Thầy dạy cho mấy con tu tứ niệm xứ 4 pháp để quán thân thọ cũng không được. Vì cái đó là tùy theo đặc tướng của mấy con rồi. Thì phải có một vị thầy trực tiếp. Cho nên nãy giờ thầy muốn đưa chung một cái pháp là một cái chân lý của đạo Phật. Mấy con nghe, mấy con thu thập, đừng nghĩ đặc tướng riêng biệt của mình. Mà hãy nghe những cái lời này, bởi vì thầy sẽ không còn ở trên thế gian này nữa. Rồi chừng đó mấy con nương vào đâu? Mấy con cứ nghĩ điều mà thầy đã nói. Cho nên vì vậy mà cứ nghe thầy ẩn cư, ẩn bóng là mấy con biết thầy không phải còn ở trên thế gian này nữa. Thầy không còn duyên với mấy con nữa rồi. Cũng như Đức Phật bây giờ chúng ta muốn gặp Phật, muốn hỏi Phật làm sao hỏi được nó, thì mấy con phải tự cứu lấy mình, tự cứu lấy mình. Thì hôm nay còn duyên thầy nói là cái phương pháp chung cho mọi người chứ không phải riêng một người nào, thì mấy con cố gắng nhận xét qua cái lời gọi của thầy, để rồi từ đó có những cái ác pháp, có những cái chướng ngại pháp nào đó thì luôn luôn đều dùng qua cái ý đuổi ra cho khỏi tâm mình, để tâm mình bất động trong thanh thản vô sự, đó là cứu cánh. Thì mấy con thấy Đức Phật đã xác định rất rõ pháp ta không có thời gian để định, không tu thôi, tu đã có liền giải thoát. Mấy con giữ được tâm bất động là mấy con đã có được sự giải thoát rồi, các con thấy rõ chưa? Người ta chửi mình mà mình nhắc tâm bất động thân hạ ai lại. Lúc bây giờ tâm mình bất động, không giận, không thùy nào gì cả, không giận người đó, thì ngay đó là mình giải thoát rồi. Thì thầy đã trao cho mấy con một cái phương pháp như vậy rồi, thì mấy con cứ nhớ cái phương pháp này, không cần phải đặt tướng nào hết nữa hết, mà chỉ còn cái pháp này mà thôi. Như hồi nãy thầy đã nói, nếu mà cứ theo đặt tướng của mấy con thì mấy con phải có một cái số người, ít ra 50-60 người vào trong một cái lớp cùng một đặc tướng đó, thầy mới dạy mấy con bắt đầu hít thở như thế nào, rồi cái hơi thở bình thường, rồi cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, 19 cái đề mục của hơi thở mới dạy mấy con, mới ly dục, ly ác pháp mới được, nhưng mà phải có thầy dạy. Còn bây giờ không có thầy dạy thì mấy con làm sao đây? Mấy con về mấy con cũng tu, nhưng mà kết quả mấy con có biết được cái tu của mấy con ở trong những cái đề mục này không? Phật pháp thì dạy như vậy, nhưng mà mấy con có nắm được cái đề mục không? Đâu có nắm được. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây thầy phải nói cho mấy con biết, nó cái sự tu tập mà thầy dạy cho mấy con một pháp, để mấy con nắm được cái pháp đó mấy con tu, thì mấy con hãy cố gắng mà nhớ kỹ mà tu. Chứ còn gặp thầy nó mà mấy con tu thì nó cũng vô ích mà thôi, lại càng làm cho cái sức khỏe thầy nó càng hao mòn hơn. Bởi vì thầy nói chuyện với mấy con nó hao mòn, thầy ngồi thầy yên lặng, thầy giữ tâm mình bất động, thầy còn có thể kéo dài thêm một năm tháng tuổi đời của thầy. Chứ còn nếu mà thầy mà cứ tiếp như thế này thì năm tháng của thầy nó giảm xuống. Mấy con cứ nghĩ là một cái con người mà chúng ta, cái sức lực của chúng ta càng ngày càng giảm, mà cứ dùng cái sức của mình thì con người đã mau chết chứ sao? Nó như vậy đó mấy con.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì qua những lời giáo huấn của thầy mà chỉ dạy chúng con, thì thầy đã dành một thời gian quý báu dạy chúng con. Đúng ra khi nãy con trình cái đề mục kế tiếp là sau khi đoàn ra thì con sẽ tỉnh thức, sẽ có những việc trình thầy, nhưng mà nhân viên hôm nay lại có đoàn kế tiếp này vào đây, thành ra sang đây con trình. Vấn đề này cũng có tính cách để mà cho các nhóm tu học ở các nơi rút cái kinh nghiệm. Đây thế mà thầy sau khi con trình bày để thầy chỉ dạy cho chúng con, để cho các vị mà sinh hoạt các nhóm thấy được việc nó có một cái trường hợp như thế này. Kính thưa thầy, nếu đã một vị được các nhóm đề cử làm nhóm trưởng hay chung trưởng, mà do cái duyên những cái thời gian tổ chức khó tu học sinh hoạt của một cái trú xứ nào đó, rồi trong cái chúng tu học của nhóm vừa có nam có nữ, rồi xảy ra những cái tình cảm như là khởi lên cái ái kiến sử của trong nhóm, như vậy nếu đặt vị trí cái người chung trưởng đó mà bị vướng cái đó, thì cái tâm cái vị đó là phải làm như thế nào? Chứ còn nếu đến á, theo cái tâm của vị đó mà nếu đến á, thì lại bị động rồi ảnh hưởng gia đình, vì vị đó có gia đình. Và nếu mà bỏ thì các nhóm lại kêu gọi. Thành ra sáng dịp này có các bài nghiệm các nhóm, thì con trình bày để thầy chỉ dạy chúng con có cái phương pháp để cho các vị mà có cái duyên mà đại diện các nhóm để mà lấy đó được là một cái rút kinh nghiệm, phải làm như thế nào để sinh hoạt trong nhóm được nhẹ nhàng hơn.
Thầy, theo thầy thiết nghĩ trong vấn đề mà ái kiến sử, thì mấy con nên cái người mà lãnh đạo ở trong nhóm mà có cái tâm niệm đó thì nên cắt đứt cái ông đó đi, do ông đó nghĩ.
Là không, cái này những người khác lại muốn bám vào cái ông đại diện đó.
Không được. Một cái người đã có cái tâm ái cái xử như vậy là không nên bám cái người đó. Một cái người phải trong sạch, một cái người phải giới luật, mà giới luật đâu có phạm giới của kỷ luật. Cho nên mấy người muốn bám ông đó không được. Mấy ông muốn bám ông đó là bắt chước theo ông đó hết. Có vậy thôi, mình đi tu theo Phật chứ đâu phải mình đi tu theo ông đó sao?
Đại khái con muốn nói là ví dụ như đặt trường hợp là con là chúng trưởng đi, rồi cái có cái mấy cô lăng nhăn lại muốn cảm tình, rồi con sợ ảnh hưởng tình cảm giữa gia đình vợ chồng con hay là những người kia, thì con không muốn tới sinh hoạt nữa, thì các anh em huynh đệ mới nói trời ông bỏ rồi chúng lột chọn sao, thì là cái khó xử chỗ đó. Tình ơi,
không, bây giờ trong tất cả nó mình phải nói thật ra, bây giờ cái cô nào mà có cảm tình với con chỉ thẳng ra, cái con cứ con không nói thẳng ra. Bây giờ trong nhóm đó cô đó có cảm tình tôi, mà tôi là cái người lãnh đạo như thế này mà để mà cảm tình như vậy là không được. Lãnh đạo Phật giáo mà cái ái cái sự mà đâu có được đâu, cái đó phải đứt liền tức khác. Cô nào mà lăng nhăng, ông nào mà lăng nhăng trong đó thì chặt liền tức khác. Nó không có được. Nói vậy là mình mới lãnh đạo mới được, chứ còn để cái đó không được, ảnh hưởng không được, ảnh hưởng xấu á.
Dạ.
Cho cái nhóm đó. Con phải mạnh mẽ chứ đâu mới được.
Thầy cho con hỏi về cái thầy cho con hỏi về cái phương pháp mà thầy chỉ dạy cái tu tập thầm bắt đầu thanh thản làm cư sự đó. Thì qua cái lời thầy chỉ dạy đó thì tụi con nắm cơ bản, nhưng mà tụi con muốn biết cái pháp hành. Thì khi để giữ cái tâm bất động thì đối với cư sĩ của chúng con đó, thì chúng con động rất là nhiều trong các oai nghi, chẳng hạn như chúng con thường hay tiếp duyên, hay nói chuyện. Nó còn cái tư thế mà để mà giữ được cái tư thế ngồi bất động để mà tác ý như thầy nói đó, thì cái thời gian nó rất là ngắn. Cho nên chúng con muốn thầy như vậy là khi mà chúng con tiếp duyên, khi chúng con động thân, và khi tỉnh thì như thế nào?
Rồi,
khi cái thân của con bị cảm thọ, khi thân cảm thọ thì cái trạng thái tâm bất động nó như thế nào? Mong đợi con ngồi xuống như thế bây giờ.
Trong mọi cái hoàn cảnh tâm bất động á, mấy con nghĩ khi nó động á là nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi, hoặc là động. Còn cái tâm con nó nghĩ cái này cái kia, nó không buồn phiền, không giận hờn thì nó đâu phải là động. Nó là con người bình thường mà. Ông Phật ông cũng nghĩ ông cũng bình thường, chứ ông không nghĩ ông là gọc cây sao? Ông tu thành gọc cây sao? Con nghĩ ông không khởi niệm, ông nghĩ không biết gì hết, ngồi yêu Phật pháp. Nhưng mà người nhập định thì nó là gọc cây. Bởi vì hầu hết các pháp ở trên thế gian này tu theo là Phật, mà tu theo ngoại đạo hết. Đúng. Cho nên cái tâm bất động có nghĩa là tâm giận hờn phiền não đau khổ lo lắng sợ hãi, gọi là tâm động. Còn tâm bất động thì nó nghĩ cái gì nó không bị phiền não lo lắng sợ hãi thì đó là tâm bất động. Thì sao? Chữ bất động là cái sự khổ đau và cái sự không khổ đau. Cũng tâm chúng ta suy nghĩ cái này kia mà nó không khổ đau thì nó là bất động, còn nó khổ đau thì nó là động. Các con hiểu phân biệt được chỗ đó chưa? Bây giờ các con ngồi lại tâm bất động, thì khi mà tâm con nó không bị những cái ác pháp, những cái điều kiện làm động, thì con ngồi lại tự nhiên nó không nghĩ ngợi điều gì thì nó bất động. Còn bây giờ nó còn nghĩ ngợi điều này thì nó còn động. Con hiểu không? Bây giờ con ngồi mình con mà bây giờ nó nghĩ cái này kia thì con ra kia ai nói con tức giận liền đó. Còn nó bất động á thì con ngồi lại nó không nghĩ ngợi cái gì hết á, con ra kia người ta nói gì con cũng không động. Nó dễ quá mấy con. Bây giờ mấy con sống chung quanh mọi người, người ta nói gì mấy con cũng động hết, chửi mấy con cũng giận buồn gì hết. Thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi mình nó tự biết là. Còn mấy con dễ giận hờn buồn phiền lo lắng sợ hãi á, thì giờ mấy con ngồi cứ nó nghĩ cái này kia, tại ba cái này chưa ly dục ly ác pháp. Các con hiểu chưa? Tại mấy con chưa lìa nó ra cho nên nó mới nghĩ đó. Còn bây giờ mấy con sống chung mọi người mà ai làm nó cũng ly ra hết, cho nên vì vậy mà nó bất động trước mọi người chứ không phải là cần một mình. Nhưng mà khi ngồi một mình thì nó yên không phát. tại vì nó ly rồi. Các con hiểu chưa? Thầy nói vậy, cho nên mình sống tu là sống chung với mọi người mà tu tâm bất động, chứ không vô thất mà tu, vô thất tu ức chế tâm, tu hoài nó chẳng được cái gì đâu. Đừng có vô thất của tu, mình tu 3 tháng, 6 tháng tôi thề ngon, không ngon đâu. Mấy ông ức chế tâm á, tôi la tôi nói ông nè, tôi nói ông một điều quan ức ông sừng ông đánh tôi liền chứ đừng có chịu. Cái ông này ông vô tu chứ tôi thấy ông nói chuyện với phụ nữ á cả. Trời đất ơi, tôi ở ông thấy tôi mà ông nói vậy tôi đá ông một đá bây giờ. tôi chân tức chứ sao. Cho nên trong cái vấn đề đó, người ta nói bất động là mình ở trong chung mọi người mà ai làm gì mình cũng động, đó là không động. Con nhớ kỹ vậy đi, rồi con sẽ sống chung ở trong gia đình vợ con, hoặc là khi nói con thản nhiên đó, rồi con sẽ vào tháp con ru tự, nó ngồi nó bất động nha con. Mà con thấy con ngồi trong thất mà nó động á thì con biết ở ngoài con chưa xả, còn ra ngoài con sống con xả đi, đừng có vô trong thất tu. Vô trong thất tu có nghĩa là tâm bất động, để cho mình ngồi thất nó tự bất động đó, nó kéo dài 7 ngày đêm cho nó đủ tứ thần tốt. Mình đủ 4 cái lực như thần của mình mà, tứ thần tốt mà, định như ý túc, con muốn nhập định nào là nó nhập. Còn bây giờ con ngồi thiền có nhập định, nhập định gì, định tưởng con thì định gì, tâm con còn dục một đống vậy mà con không muốn nhập định thì nhập sao. Con phải sống trong mọi người mà con biết cách tu, con dùng cái tri kiến giải thoát ý của con xả hết làm tâm con bất động. Mà khi nó bất động trước tất cả các cái đối tượng của nó rồi, con vô thất. Vô thất để tu một cái giai đoạn thứ hai, chứ không phải là giai đoạn vô tu để cho hết dục tưởng. Con hiểu không? Vô tu giai đoạn thứ hai tức là kéo dài 7 ngày đêm trong tâm bất động, ở trên tứ niệm xứ để mà chứng đạt. Chỗ đó khác, bởi vì đạo Phật nó có lớp lan đàng hoàng, chứ mấy con bắt đầu mấy con vô tu 37 pháp của đạo Phật, 37 phẩm trợ đạo. Mấy con vô tu, mấy con phải tu cái pháp nào trước tiên? Ngũ căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mấy con phải tu. Tu như thế nào, phòng hộ như thế nào, người ta dạy cách thức mấy con tu. Rồi tu ngũ căn xong rồi, người ta dạy mấy con tu ngũ lực. Người ta dạy thất giác mạc ngũ lực xong rồi, người ta mới dạy mấy con tu tập bảy giác chi. Rồi bảy giác chi rồi, người ta mới dạy tứ bất hoại tịnh, người ta dạy tứ niệm xứ, người ta dạy tứ chánh cần, mấy con tu các pháp đó. Như vậy mấy con mới xong, chứ đâu phải vô tu mấy con cứ ngồi để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Bởi vì thầy nói tu không thầy chắc không làm nên. Tu thì sách vở kinh sách đầy đủ đó, chớ mà vô tu là phải tu theo thứ lớp đàng hoàng mà, chứ không phải là lớp 1 chưa học mà lên lớp 2 học không làm sao học được. Cho nên nói thì nghe như vậy, chứ khi nào mà thầy mở trường lớp thầy dạy, cũng như có cái năm đó thầy mở cái lớp chính kiến ở trong tu viện, ở trong đó thầy dạy cái lớp chính kiến, các con nghe các con hiểu, làm cho triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con về cái chánh kiến của mấy con. Mà cái lớp chánh kiến chưa xong thì thầy đã đóng cửa, chứ thầy dạy qua cái lớp chánh tư duy, làm cho khi đó mấy con ngồi lại một mình, mấy con làm sao mà chánh tư duy, mấy con biết chánh tư duy mà tà tư duy. Ngồi đây chứ mấy con nghĩ bậy bạ là mấy con tà tư duy, chứ làm sao chánh tư duy được. Người ta dạy cho mấy con, khi mấy con ngồi lại một niềm khởi ra, mấy con biết đây là chánh tư duy, đây là tà tư duy, còn điểm mặt nó liều chứ đâu phải. Vậy mấy con mới vừa gọi là học đạo. Phải học, phải có lớp lan đàng hoàng mấy con. Thầy mong rằng cái số đệ tử của thầy đào tạo xong, nó có cái số giảng viên mà đào tạo xong cái người đứng lớp mà 7 người đứng lớp thì luôn, thì mới luôn được 8 lớp từ tới cái lớp chánh định luôn, bát chánh đạo mà. Mở luôn 7 cái lớp học đầu tiên. Rồi 7 người đứng lớp, người nào mà đứng lớp nấy dạy lớp nấy. Xong rồi về đến mấy con thấy mà, khi mà thầy cất xong các cái thất xong rồi, thầy sẽ cất cái trường lớp 7 cái lớp học. Rồi trên đó thầy thông báo cho mấy con biết về mà học cái lớp chánh kiến. Rồi cái lớp chánh kiến mà được tốt nghiệp lên lớp chánh tư duy thì cái lớp mới vô học lớp chánh kiến. Cứ như vậy lần được đi lên là làm. Cho tới lớp chánh định thì bắt đầu mấy con sẽ nhập định như thế nào đúng, như thế nào sai. bây giờ đâu có lớp lan gì đâu. Nghe nói về tu đó, tu kiểu này tu kiểu kiểu khác tập trung, cái con tu bao lâu nó còn được kết quả.
Không có vị nào khỏi.
Mấy con chỉ còn chờ thời gian, chờ thời gian những cái lớp mà thầy dạy các thầy các sư người ta ra lớp rồi có những có cái nhóm giáo viên đó mà.
Kính bạch thầy, trong ý kiến về này cũng có một số các phật tử xin thầy tạo duyên cho quý vị. Chúng cái đoạn con phía sau bây giờ còn cái này là cái thơ mà con ấy trình bày thầy để coi có gì sau bây giờ thầy trả lời. Thầy đại diện nha các bạch thầy.
Kính bạch thầy, chúng con hôm nay được thầy từ bi hoan hỷ cho một bài pháp để cho chúng con nắm bắt được đem về trụ xứ của chúng con để chúng con tu tập. Chúng con nguyện sẽ cố gắng giữ gìn giới luật, nhất là năm giới của người cư sĩ, để không phụ lòng mong mỏi của thầy. Cố gắng làm sao một Phật tử chúng con sống giữ được năm đức hạnh đó để gia đình chúng con được yên ổn, được an lạc, và từ đó để mà cùng với mọi cộng đồng người đó để mà dựng lại cái chánh pháp và đạo đức nhân bản nhân loại trong xã hội. Chúng con rất là mong muốn điều đó. Và hôm nay được những cái lời chỉ dạy của thầy, chúng con rất là hoan hỷ và rất là cảm kích những điều của thầy dạy cho chúng con.
Nhớ những lời thầy dạy,
rất nhớ những lời thầy dạy và
về tu tập để được giải thoát. Vì tu tập bất động.
Chúng con xin thành tâm lãnh lễ thầy ba lại.
Học xá phải thôi mình phải lắm. Mấy con đại con.
Có một cái con xin thầy thì thì con nghĩ cho con là cuối đi thầy. Con cũng xin sẵn nhân viên này lâu lắm mới về mà thầy đã qua tuổi 80, con cũng từng nói với quý vị con xin thầy hãy đứng cho chúng con chụp hình bộ thế. Con có nói bên đó nói với Phật tử là nói Đức Phật từ qua 80, nhưng nãy con vô trình bày trước với thầy bây giờ không về thăm thầy làm đây.
Xin mình muốn thầy đi khỏi.
Thầy nào có mấy đứng trước thầy thấy
rồi đứng trước đi thầy ra
đứng trước